Khải huyền đoạn 22 câu 16 chép như thế này: Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến để làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta lắng nghe lời Ngài. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Chỉ có chính Chúa mới tuyên bố Ngài là đấng cứu chuộc, là sao mai sáng chói, hậu tự của David, là đấng công bình thay cho chúng con. Lạy Chúa, giờ này xin phán bối lòng của chúng con, cho chúng con nghe được tiếng Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Quý vị biết là Giáng sinh sắp đến khi nào? Khi mà thẻ tín dụng của mình đó, nó đang bị cháy cùng với gà tây và thịt hem.
Good morning, friends. It's very nice to see everyone here. Just to begin, the article reads, "Do you know when Christmas is coming? It's when your credit card is burning along with the turkey and ham you were just making."
Và khi danh sách quà Giáng sinh của quý vị và tôi viết bằng mực đen, nhưng mà cái số dư trong cái ngân hàng của mình đó càng lúc nó càng báo đỏ.
Your Christmas list is written in black while your checkbook balance is getting more and more red.
Và rồi khi mà huyết áp của mình nó tăng nhanh hơn cả cái đèn Giáng sinh trang trí trên nóc nhà của hàng xóm, đến nỗi mà bác sĩ phải nói rằng bớt gói quà đi mà thêm nghỉ ngơi.
And when your blood pressure rises faster than the holiday lights on your neighbor's roof, and your doctor might say, "Wrap less, rest more."
Phải, Giáng sinh nó mang niềm vui, nhưng mà cũng rất là nhanh chóng mang lại cho chúng ta cái quá nhiều áp lực, quý vị. Và giữa tất cả những cái vội vã đó, chúng ta rất là dễ bỏ qua cái ý nghĩa thật sự của mùa vọng Giáng sinh.
Yes, Christmas can bring joy, but it can just as quickly bring pressure. In the midst of all the rush, it can become easy to miss the heart of the season.
Có một phóng viên truyền hình hỏi một cô gái trẻ ở Tokyo, bên Nhật: Giáng sinh có ý nghĩa gì? Và quý vị biết cô trả lời thế này, cô cười và cô nói này: tôi không biết, có phải là ngày Chúa Giê-xu chết không?
An interviewer once asked a young woman in Tokyo, "What is the meaning of Christmas?" She laughed and said, "I don't know, is it the day that Jesus died?"
Nó buồn cười đó, nhưng mà là nhiều khi thật đúng đó quý vị. Vì nhiều người nghe về Chúa Giê-xu mà chưa thật biết Ngài, nhiều người ăn Giáng sinh chẳng có thể hiểu ý nghĩa. Và vì thế đó, mùa vọng nhắc cho chúng ta khép lại, thu lại cái khoảng cách giữa chỉ nghe về Chúa và thật sự trông đợi Ngài.
Now it may sound funny, but it's true. Many have heard of Jesus but don't know him. They celebrate Christmas but not its meaning. So Advent reminds us to close the gap between hearing about Christ and truly expecting him.
Cho nên Jeremy đoạn 33 câu từ 12 đến 16 là chương của vọng trong hy vọng. Mời gọi chúng ta suy gẫm đến hai ý buổi sáng hôm nay. Lời hứa của Chúa là chắc chắn ngay cả trong thời kỳ đen tối. Và thứ hai, làm sao để có thể sống trong niềm hy vọng mà chúng ta hằng mong đợi.
Now Jeremiah chapter 33 verses 12 to 16, an Advent text of hope, invites us to meditate on two ideas: God's promise is certain even in dark times, and how to live the hope we so long for.
Trước hết, lời hứa của Chúa là chắc chắn cả trong cái thời kỳ đen tối.
First, God's promise is certain even in dark times.
Quý vị thân mến, Israel ngày xưa người ta xây các cái thành kiên cố không chỉ để phòng thủ mà còn để truyền tin khẩn cấp nữa, bằng những cái đốm lửa từ thành này sang thành khác báo tin.
Now, dear friends, in ancient Israel, people built fortified cities not only for defense, but to also send an urgent message using signal fires from one city to the next.
Nhưng vào một đêm, vào năm 589 trước Chúa, thì những cái đốm lửa tín hiệu nó vốn luôn luôn phát đi trong một cái tình thế khẩn cấp, sống còn, nó lần lượt tắt. Và rồi đạo quân Babylon bây giờ đã đến tới tận chân tường của thành Jerusalem.
But one night in 589 BC, the signal fires, which had always been sent out in time of life or death urgency, gradually went out. The Babylonian army had now reached the very foot of the walls of Jerusalem.
Chỉ hai năm sau trong tấm hình tôi tấm hình tiếp theo, tường thành và đền thờ Solomon đã bị sụp đổ, nhà David bị lưu đày, những người sống sót là bị phân tán, mọi thứ đều bị thiêu rụi, không có gì còn để mà có thể trông cậy. Đây là cái bối cảnh đằng sau cái câu chuyện mà chúng ta đọc đó.
Now 2 years later, the walls in Solomon's temple fell. David's heirs were exiled and the survivors scattered. Everything was burned to the ground with nothing left to hold on to.
Nhưng mà điều này đã được tiên tri Jeremy cảnh báo trong Jeremy đoạn 33 câu từ 12 như thế này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Trong chỗ này là chỗ bị hoang vu, không có loài người và không có gì còn để trông cậy.
As a warning in Jeremiah chapter 33 verse 12, this is what the Lord Almighty says. In this place desolate and without people or animals.
Phải. Jeremy đã nhìn thấy trước tai họa. Và ông đã sống trong cái thời tình, trong thời giờ đen tối nhất của vương quốc Giu-đa. Quý vị ơi, Jeremy là một tiên tri cô đơn. Ông vâng lời Chúa đến nỗi mà không có lập gia đình nữa. Ông bị chế nhạo, ông bị đánh đập, ông bị vu cáo. Cuối cùng á, quý vị biết không, ông bị chính dân mình bắt sang Ai Cập ngoài ý muốn của ông nữa.
Yes, Jeremiah foresaw the calamity and lived through Judah's darkest hour. A lonely prophet who obeyed God by staying unmarried. He was mocked, beaten, falsely accused, and finally taken to Egypt by his own people against his will.
Nhưng mà tuy nhiên giữa cái cảnh đổ nát đó, Jeremy đã loan báo một lời hy vọng, lời phục hồi và kể cả tương lai của nhà David nữa. Mà điều này nó nhắc cho chúng ta cái lời hứa của Chúa không bao giờ ra hư không. Bởi vì thứ nhất, lời hứa của Chúa đặt nền trên chính bản tính của Ngài.
However, in the midst of all the devastation, Jeremiah proclaimed hope and restoration, including the future of David's line, reminding us that God's promises are never empty. Because first, God's promise is grounded in his character.
Kính thưa hội thánh, nhiều khi đó, hy vọng mình định nghĩa nó phải nói là một cách nó thật là bi quan. Hy vọng nhiều khi nó được định nghĩa giống như là một cái cậu bé, cậu nói rằng hy vọng là ước ao điều gì đó mà bạn biết sẽ không bao giờ xảy ra. Đó không phải là hy vọng.
My friends, too often hope is defined pessimistically, like the little boy who said, hope is wishing for something you know isn't going to happen.
Hy vọng vào Chúa không hứa không phải là như vậy. Nó neo vững chắc vào trong cái bản chất của Đức Chúa Trời, bảo vào trong cái bản chất bất biến của Chúa. Cho nên trước hết chúng ta sẽ suy gẫm về cái bản chất thành tín trong lời hứa của Chúa.
But the hope God promises is different. It is anchored in his unchanging nature. Let us first reflect on the faithfulness of God's promise.
Nếu mà chúng ta chú ý một tí, kỹ một tí, chúng ta sẽ thấy là một trong những cái điểm nổi bật của câu 14 cho đến câu thứ 16 đó là mỗi cụm từ nó đều mở đầu bằng mỗi câu là những ngày sẽ đến, hay là trong câu 15, 16 là trong những ngày ấy. Nó cho chúng ta thấy là cái sự nhấn mạnh ở đây không phải là khi nào, mà cái sự nhấn mạnh ở đây đó là nằm trong là điều gì sẽ đến đây.
Now, one of the most striking features of verses 14 through 16 is the opening phrase of each of these verses. The days are surely coming, and in those days. They emphasize not when, but what is coming.
Và những cái câu này đã đưa chúng ta trở lại với lời hứa trong Cựu Ước của những ngày rất là xa xưa, mà ngay từ đầu hướng về chính Chúa.
These verses take us back to the promises of the Old Testament from long ago, which from the very beginning pointed to the Lord himself.
Như vậy thì Ngài hứa gì? Trong câu 14, Đức Giê-hô-va lại phán: này. Cái từ này đó quý vị, là hãy chú ý. Hãy chú ý, nhưng mà chú ý điều gì đấy? Những ngày sẽ đến. Rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn chúng ta đặc biệt lưu tâm, vì đây không phải là một ước vọng mơ hồ.
Now what exactly did he promise? Verse 14 begins with, behold, pay attention, the days are coming, God says. This is not wishful thinking or just idle hope.
Tiếp theo là gì? Những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Judah.
Then God declares, I will perform that good word which I have spoken concerning the house of Israel and concerning the house of Judah.
Vậy tất cả những gì mà chúng ta vừa trình bày đó thì chúng ta thấy gì ở đây? Khi Đức Giê-hô-va phán là chắc chắn là đã được ấn định, bất kể ngay cả khi dân của Ngài sa ngã và cả sau cái thời gian họ bị sửa phạt nữa.
Well, what do we see here? Jehovah himself speaks. His word is certain and settled, even after his people have fallen and judgment has come.
Còn ứng nghiệm lời tốt lành, chứ vậy là lời tốt lành là sao? Trong câu 14 là sao? Là trong đó Chúa bao gồm cái kế hoạch phục hồi, là sẽ đưa họ trở về từ cảnh lưu đày, và xây, họ sẽ xây dựng lại thành phố, họ sẽ xây dựng lại vườn nho, và Chúa sẽ ban cho họ sự bình an.
Now, what about the good word in verse 14? It refers to God's plan to restore, to bring them back from exile, to rebuild cities, vineyards, and give them peace.
Như vậy rõ ràng là cho thấy lời hứa của Chúa đã không có phụ thuộc vào cái hành vi của con người, và nó nêu chắc trong cái bản chất thành tín của Đức Chúa Trời.
This shows that God's promises are not dependent on our human behavior. They are anchored in his faithful character.
Tiếp theo, không chỉ dựa trên cái bản chất thành tín của Chúa, và đây cái điều này rất là quan trọng này, lời Ngài hứa còn lập trên chính danh của Đức Chúa Trời.
Next, not only grounded in his character, but God promises is also grounded in the name of the Lord.
Quý vị có biết là mỗi khi danh xưng này xuất hiện trong Kinh Thánh đó, nó như là Chúa muốn nói, nhấn mạnh với dân Ngài đó, là ta là Đức Chúa Trời của giao ước với các người.
Now, do you know that each time this name appears in Scripture, God intends to emphasize to his people, I am the God of the covenant with you.
Ngay cả khi mà dân sự của Chúa trải qua những cái thực tế đáng sợ mà nhiều khi chúng ta đọc qua Kinh Thánh, chúng ta thấy là có những từ là Chúa che mặt họ khỏi họ. Có nghĩa là lời hứa phục hồi của Chúa là chắc chắn dù rằng họ trong hoàn cảnh đó. Rồi cho nên câu 6 chép như thế này: Này, ta sẽ chữa lành họ, ta sẽ phục hồi gia nghiệp của Juda và Israel và xây dựng họ như thuở ban đầu.
Even when God's people experience the terrifying reality of his hidden face, the promise of restoration remains certain. In verse 6, Behold, I will heal them. I will restore the fortunes of Judah and Israel and rebuild them as if they were at first.
Như quý vị biết không? Để đóng ấn cho những cái điều mà vừa Chúa hứa đó, thì ngay trong những cái ngày tăm tối, khi mà quân Babylon vây thành Jerusalem đó quý vị, Đức Chúa Trời truyền cho Jeremy mua đất với đầy đủ nhân chứng và giấy tờ và tiền bạc.
To confirm this, in the darkest days of the Babylonian siege on Jerusalem, God asked Jeremiah to buy a piece of real estate with witnesses, a deed, and money.
Thực ra đó, mình cũng làm lạ đó, là vì ban đầu cái hành động đó nó có vẻ như là vô lý, là thật là điên rồ. Nhưng chính tại đó, Chúa mở cho họ một cái tương lai, họ chắc chắn sẽ trở về sau 70 năm lưu đày mới mua đất chứ.
At first, the action seemed crazy and made no sense. Yet here, the Lord reveals a glimmer of hope that they would return after 70 years of exile.
Có một cái giai thoại về một cái nhóm người Do Thái sống họ ở Yemen. Họ sống trong một thời đó thì họ sống trong một cái điều kiện rất là giản dị. Và rồi đó họ nghe rằng có một cái quốc gia Do Thái mới thành lập ở cố hương.
There's a story told about a group of Jewish people in Yemen living in simple conditions heard that a new Jewish nation had been established in their homeland.
Bây giờ họ mở Kinh Thánh. Họ thấy ngay rõ ràng là Chúa hứa đem họ về mà. Họ tới gặp vua Yemen. Ông này từ chối. Họ vì nhắc ông á, họ nhắc ông về lời cảnh báo của Môi-se mà cảnh báo với Pharaoh đó. Họ nói thế này nè: Nếu vua không tha cho dân Israel ta đi, tai họa sẽ giáng trên vua đó. Nghe vậy thì ông vua này ông cũng sợ. Nói thôi thì các người muốn đi đâu thì đi.
Reading scripture, they saw God's promise to bring them back. When the king of Yemen refused, they recited the warning to Pharaoh. If you do not let my people go, judgment will fall on you. The king then said, go, go anywhere you want.
Nghe cái nhóm người Do Thái này tính họ đi vào sông sa mạc, họ tính đi về về quê hương, thì chính phủ Do Thái mới lập cái hoảng sợ chứ. Họ nói, họ chờ lòng những người này sẽ chết trong sa mạc, cho nên họ mới mau mau đem phi cơ tới. Nhưng mà ngặt cái chỗ mà chỗ là những cái người Yemen Do Thái, người gốc Do Thái Yemen này, họ nói không, là bởi vì Kinh Thánh có nói là họ sẽ về trên cánh chim ưng, cho nên cái cục sắt này họ không lên.
Now upon hearing this, the new Israeli government feared that the Yemenites would die crossing the desert, so they sent planes. But they refused, saying God would bring his people on the wings of an eagle, not this big metal thing.
Bây giờ sang những người phái đoàn này họ làm sao? Họ sáng kiến. Họ làm gì? Họ vẽ cái cánh chim ưng trên cánh máy bay. Thì cuối cùng như những người này Do Thái Yemen này nói, à, bây giờ mình mới leo lên mới chịu về đất hứa.
So finally, the Israel delegation came up with an idea. They painted eagle wings on the sides of an airplane. Only then did the Yemenite Jews agree to board and return to their promised land.
Cho thấy là đây là không phải là sự kiện chính trị, mà đây là bằng chứng của một Thiên Chúa đã phán và Ngài sẽ làm cho thành, bởi nó neo trong cái gì? Trong sự thành tín và trong Jehovah, danh của Đức Chúa Trời.
Now, showing that this is not just politics, it is proof of a God who speaks and brings his words to pass, anchored in his faithfulness and in his holy name, Jehovah.
Cho nên mùa vọng này, nhờ ơn Chúa, những lời Chúa hứa đó, có nhiều khi mình quên đó quý vị, mà nhiều khi có hoàn cảnh của mình cũng giống như nó đi ngược với lời của Chúa đó, hoặc là trong khi mà mình tuyệt vọng đó, xin nhớ Chúa nhắc cho chúng ta rằng sự thành tín của Chúa, Ngài thành tín, Ngài thực hiện của lời của Chúa bất kể như thế nào.
So by God's grace, we remember that even when we forget, when circumstances seem to contradict his word, or even in times of despair, God is faithful to fulfill them.
Tuy nhiên, mình cũng phải nhắc nhau ở chỗ là hy vọng nó không chỉ nằm ở trong tâm trí, nó kêu gọi chúng ta hành và động. Hy vọng kêu gọi chúng ta hành động. Vậy như vậy thì trong cái mùa vọng này, làm thế nào để chúng ta có thể sống trong cái niềm hy vọng mà chúng ta hằng mong đợi?
However, hope is not meant to just stay in our minds. It's a call to action. So this Advent, think about how can we live the hope we so long for.
Trước hết, chúng ta được gọi đến một cái hy vọng lớn lao hơn, là hy vọng nơi nhánh công bình mang lại sự cứu rỗi và hướng đến sự trở lại của Chúa Giêsu.
First, we are invited to an even greater hope. A hope in the righteous branch brings salvation and points to his return.
Nói về hy vọng thì nhiều năm trước, có một cái đập thủy điện được xây dựng băng qua một cái thung lũng ở New England. Nhưng mà người dân của cái thành phố, của cái thị trấn thanh lịch này đó, ở dưới xuôi đó, thì cần phải rời đi. Nhưng mà ngạc nhiên đó, là trước khi cái con đập đó, nó phải hoàn tất đó, thì cái thị trấn đẹp đẽ này nó xuống cấp một cách trầm trọng.
So some years ago, a hydroelectric dam was built across the valley in New England. The people of a small, elegant town downstream had to be relocated. Remarkably though, even before the dam's completion, town had already fallen into a bad, bad disrepair.
Tại sao lại xảy ra như vậy? Câu trả lời của đơn giản theo một cái cư dân ở đó, họ đã nói là khi không có niềm tin và khi không có hy vọng vào tương lai, không có việc gì thành tựu trong hiện tại. Nói cách khác đó, mình mà không có hướng về tương lai, mình không nhìn về cái lời hứa Chúa cho tương lai, bây giờ mình cũng thôi buông trôi, mình không muốn làm gì hết quý vị.
Now you might be asking why. Why did this happen? The answer truly is simple. As one resident said, where there is no faith, no hope for the future, nothing gets done in the present.
Nhưng mà nếu mà mình hy vọng những gì mà Chúa cho mình trong hiện tại thì sao? Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 19 cho chúng ta biết như thế này. Nếu chúng ta chỉ trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Vì tại sao vậy? Vì thực tại của thế giới đáng sợ này là nhân loại đang ngồi trên một cái thùng thuốc nổ hạt nhân khổng lồ quý vị.
1 Corinthians 15:19. If only for this life we have hope in Christ, we are all of people most to be pitied. Why? Because the frightening reality of this world is that humanity is sitting atop a giant, massive nuclear barrel.
Vậy cho nên cái câu trả lời của Đức Chúa Trời cho sự đổ vỡ của con người, cho tất cả những điều đó không phải nằm trong ý tưởng, cũng không phải trong cái hệ thống hay là một cái triết lý nào hết, nhưng mà nằm ở đâu? Hy vọng nằm nơi một con người.
Therefore, God's answer to the men's brokenness isn't merely an idea, a system, or just a philosophy. Hope is found in a person.
Và chúng ta tìm thấy cái điều đó trong câu 15. Câu 15 chép như thế này: trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chánh trực trong đất này.
Verse 15. In those days and at that time, I will make a righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right in the land.
Tiếp nữa câu 16, trong những ngày đó, Judah sẽ được cứu và Jerusalem sẽ được ở an ổn.
Next verse 16, in those days, Judah will be saved and Jerusalem will live in safety.
Và cái câu hỏi cho chúng ta lại về nhánh công đứng mà nhánh của sự công bình cho nhà David là ai vậy? Chắc chắn không phải là Zerubbabel. Chúng ta biết có Zerubbabel, bảo Zerubbabel là người ra, ông là dòng dõi của David, ông đã trở về trong cảnh lưu đày và ông là chính là người xây lại điện thờ. Vậy có phải ông không? Không.
So who is this righteous branch that's supposed to sprout from David's line? Is it Zerubbabel, the one who rebuilt the temple? Surely not, right?
Và rồi nữa cái câu vấn đề thứ hai là Jerusalem sẽ được an ổn. Như vậy thì khi mà dân Do Thái trở về, họ di Jerusalem á, trong thời kỳ đó, sau 70 năm lưu đày đó, có được an ổn không? Rõ ràng là không mà.
And was Jerusalem secure when the Jews returned after Babylon, after their 70 years of exile? Clearly, they weren't.
Cho nên, phải nói về một cái thời kỳ khác. Cho nên, Chúa phải can thiệp. Và được tìm thấy ở đâu, quý vị? Ở trong một con trẻ, là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Therefore, God must intervene. Where is he to be found? In a child, Emmanuel, God with us.
Nhưng mà mùa vọng không có dừng lại con trẻ. Mùa vọng hướng về thập tự giá là dấu ấn của ân sủng, khoảnh khắc của lịch sử cứu chuộc Đức Chúa Trời, vinh quang Ngài chịu đau đớn về của nhân loại.
But Advent does not stop at the child. It points towards the cross. The mark of grace, the historical moment when the glorious God endured suffering for all of humanity.
Và con trẻ đó, đấng công bình đó, đấng đã công bố trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16 mà chúng ta đọc nãy, ta là Giêsu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là trời và hậu tự của David, là sao mai sáng chói.
Now the one who declares in Revelation chapter 22 verse 16, I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star.
Còn nữa, hy vọng của chúng ta không có viễn vông mình, không có viễn vông mình nghĩ rằng một ngày Chúa sẽ cất hết mọi cái điều mà chúng ta không thích. Nhưng mà đặt trong nhóm ai? Trong đấng đã chết, đã sống lại về trời vào một ngày, Ngài sẽ trở lại làm trọn giao ước và hoàn tất những gì từ ban đầu Ngài đến lần thứ nhất.
Please understand, our hope is not just wishful thinking that God will remove everything that we dislike. Rather, it rests in the one who died, rose again, ascended to heaven, and who will one day return to fulfill the covenant and complete what he has began in his first coming.
Và ngày Chúa sẽ trở lại cái ngày đó đó, thì Ngài sẽ thiết lập một vương quốc công lý bình an, nơi không còn sự chết nữa, nơi không còn đau khổ và tội lỗi nữa. Và đây chính là cái cốt lõi của vọng, trong hy vọng chúng ta mong đợi và nói đến trong cái đoạn Jeremy đoạn 33 câu này.
And on that day he will establish a kingdom of justice and peace, where there will be no more death, suffering or sin. This is the very heart of our Advent, in hope.
Vậy thì sao? Vậy tôi phải làm gì chứ? Phải làm gì để sống trong cái hy vọng ngày của Chúa đến chứ, phải không?
So what should I do to live in the hope that we so long for?
Một đêm giữa tăm tối trong sa mạc, Chúa phán với Abraham: "Hãy ra khỏi quê hương ngươi, mà nó sẽ đi đến cái xứ mà ta chỉ cho. Dòng dõi của con sẽ như thế nào? Đông như sao trên trời.
One night in a dark desert, God spoke to Abraham, "Leave your home for a land I will show you. Your family will be as many as the stars in our sky."
Abraham vâng lời. Và dòng dõi của ông trở nên đông đúc. Isaac, Jacob, trong đó có cả Ruth hả? Cả Rahab hả? Cả David hả?
Abraham obeyed and his family grew. You have Isaac, Jacob, including Ruth, Rahab, and David.
Một ngày Joseph và Mary cũng dòng dõi của David, của Abraham mà, đi đến Bethlehem. Chúa Giêsu ra đời và mọi thứ thay đổi mãi mãi.
One day Joseph and Mary went to Bethlehem. Jesus was born. And from that moment, everything changed forever.
Nhưng đó không phải là kết thúc. Gia đình của Chúa tiếp tục mở rộng với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó có cả quý vị và tôi là những vì sao đó. Abraham ngày đó có thể đã từng thấy. Tạ ơn Chúa.
Was that really the end? No. God's family continued to grow with countless people from all over the world. Among them are you and me, shining like the stars that Abraham once saw. All thanks to God.
Tôi không biết cái sao nào là tôi và là cái sao nào là quý vị.
Dear friends, are politics or the culture wars of this day starting to overwhelm you?
Chính trị, xung đột văn hóa có làm mình quá nhập không? Cái thời điểm mà mùa vọng này nó dường như thậm chí nó còn tồi tệ hơn đó quý vị. Và đêm Giáng sinh đó nha, với một số người nó có thể là ngày buồn nhất đó, trong tất cả nữa đó.
The season of Advent just seems to just kind of make things even worse, right? And Christmas Eve may have been just the most sad day of it all.
Cho nên đi trao qua cái mùa vọng này quý vị, nhờ ơn Chúa, dành thời gian yên lặng mỗi ngày để mình ở trong sự hiện diện của Chúa đi.
Therefore, by God's grace, take daily quiet time to just dwell in His love and in His presence.
Năm nào tôi cũng nhắc hết nhưng mà cũng không có ấy đâu. Bớt mua sắm, âm thầm phục vụ và khích lệ ai đó đang cô đơn quý vị, đang cố khốn khổ quý vị.
To put it simply, shop less. Quietly serve and encourage someone who is lonely or in distress.
Và có thể, nếu có thể được quý vị, mỗi tuần đi, thực hiện đi, thắp trong nhà một cái ngọn nến mùa vọng mỗi tuần, rồi chờ tới thứ hai tuần tới đó. Mỗi tuần là một tuần là cái nến của hy vọng, tuần tới là cái nến của bình an, của vui mừng, của yêu thương. Cứ mỗi tuần đừng có thắp một cái lúc, bốn cái một lúc. Nhưng là sao vậy, để làm gì vậy? Mình học, học cái gì? Học sống chậm lại quý vị.
And something to try this Advent season, light an Advent candle in each of your homes. This represents a candle of hope, a candle of peace, a candle of joy, and maybe even a candle of love. In this way, we can possibly learn to live a little bit more slowly.
Qua trong chúng ta đã đọc cái câu chuyện Giáng sinh chưa? Mà Kinh Thánh đọc câu chuyện Giáng sinh chưa? Nếu mà chưa đó thì nhờ ơn Chúa mình tích cực đi. Mình đọc những lời hứa trong các câu chuyện Giáng sinh. Tuyệt vời. Rồi cùng hòa lòng với lời cầu nguyện ngày xưa của dân Chúa. Họ cầu nguyện cái gì quý vị? Lạy Chúa Giêsu xin mau đến.
And even more importantly, and be more active, read the promise in the Christmas story, remembering Jesus' word. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. And join in that ancient prayer of God's people. Come, Lord Jesus.
Với tất cả những điều đơn giản đó, xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lời chặt kinh yêu của chúng con đi trong mùa vọng. Mùa vọng Giáng sinh và cũng nhắc nhở cho chúng con vọng ngày Chúa trở lại. Và trong tất cả những hy vọng đó, xin chúng con cho chúng biết con đi qua những cái thời giờ thì của khủng hoảng. Lòng của chúng con vui mừng vì chúng con neo trong sự thành tín của Chúa và neo trong danh của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.